Cảm ơn quý ông bà anh chị em. Và kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta tiếp tục học lời của Chúa trong thư thứ nhì Côrintô đoạn 3 từ câu 1 đến câu 18. Tựa đề bài học của chúng ta là Những người phục vụ giao ước mới. Và tôi xin đọc Côrintô nhì đoạn 3 từ câu 1 đến câu 18. Chúng tôi lại bắt đầu tự phô trương sao? Hay chẳng lẽ chúng tôi như những người khác cần có thư giới thiệu đến các anh chị em? Hoặc thư giới thiệu từ các anh chị em sao? Các anh chị em là lá thư giới thiệu của chúng tôi, đã được viết trong các tấm lòng của chúng tôi, được biết và được đọc bởi mọi người. Các anh chị em được thể hiện rằng các anh chị em là thư của Đấng Christ được phục vụ bởi chúng tôi, đã được viết ra chẳng phải bằng mực nhưng bằng linh của Thiên Chúa hằng sống, chẳng phải trên các bảng làm bằng đá nhưng trên những bảng lòng làm bằng thịt. Và chúng tôi có sự tin cậy như vậy qua Đấng Christ hướng về Đức Chúa Trời. Dù vậy, chẳng phải tự mình chúng tôi là xứng đáng mà nghĩ việc gì như bởi chúng tôi, nhưng sự xứng đáng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời. Đấng cũng làm cho chúng tôi xứng đáng là những người giúp việc của giao ước mới, không bởi chữ nhưng bởi linh. Vì chữ thì giết, nhưng Đấng Thần Linh thì ban sự sống. Nhưng nếu chức vụ của sự chết trong những chữ viết đã được khắc trên các bảng đá, đã được ở trong vinh quang, đến nỗi con cái Israel không thể nhìn vào mặt của Môi-se bởi sự vinh quang của mặt người, dù ấy là sự bị qua đi, thì làm sao chức vụ của Đấng Thần Linh chẳng ở trong vinh quang hơn? Vậy, nếu chức vụ của sự định tội được vinh quang, thì chức vụ của sự công bình vượt trội hơn nhiều trong vinh quang. Vì sự đã được làm cho vinh hiển đã chẳng được làm cho vinh hiển trong điều này, là phần thuộc về sự vinh quang vượt trội. Vì nếu sự bị qua đi được vinh quang thì sự còn lại sẽ ở trong vinh quang nhiều hơn. Vậy chúng tôi có sự mong chờ như vậy nên chúng tôi dùng sự nói giản dị và chẳng như Môi-se che màn trên khuôn mặt của mình để cho con cái Israel chẳng nhìn vào sự kết thúc của sự bị qua đi. Nhưng lý trí của họ đã bị chai cứng, vì cho tới ngày nay, chính cái màn ấy vẫn còn ở trên sự đọc cựu ước, chẳng cất khỏi, mặc dù ấy là điều bị qua đi trong Đấng Christ. Vậy nên, mãi tới nay, khi các sách của Môi-se được đọc, cái màn ấy vẫn còn nằm ở trên tấm lòng của họ. Nhưng khi ai trở lại cùng Chúa, thì cái màn ấy bị cất khỏi. Chúa là Đấng Thần Linh của Chúa ở đâu, thì sự tự do cũng ở đó. Chúng ta ai nấy mặt không bị che, nhìn xem sự phản chiếu sự vinh quang của Chúa. Chúng ta được biến hóa theo như hình ảnh ấy, từ vinh quang đến vinh quang bởi linh của Chúa. Kính thưa Hội Thánh, tuần trước thì chúng ta đã cùng nhau học biết rằng giao ước mới thay thế cho giao ước cũ, nhưng giao ước mới lại bao gồm giao ước cũ, rồi thêm vào các điều khoản để giúp cho giao ước cũ được thực hiện một cách trọn vẹn. Giao ước mới ban cho loài người sự cứu rỗi ra khỏi hình phạt của sự vi phạm giao ước cũ, trong khi sự vi phạm vẫn bị hình phạt. Giao ước mới ban cho loài người thánh linh, tức là năng lực từ Thiên Chúa để loài người có thể vân giữ các điều răn của Thiên Chúa là nền tảng của giao ước mới. Mà trước đó, khi sống ở trong thời của giao ước cũ thì loài người đã không thể nào giữ cho một cách trọn vẹn. Giao ước mới kết hiệp những người tin nhận giao ước mới trong khoảng thời gian chừng 2.000 năm thành một cái thực thể đặc biệt gọi là Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học về những người phục vụ giao ước mới. Có những người được Đức Chúa Trời biệt riêng để phục vụ giao ước mới qua các chức vụ trong Hội Thánh như là chức sứ đồ, chức tiên tri, chức người giảng tin lành, chức người chăn và dạy con dân Chúa, như đã chép ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 11. Nhưng những người không có chức vụ trong Hội Thánh cũng là những người phục vụ giao ước mới, vì họ sống ở trong giao ước mới, họ công bố giao ước, và họ thờ phượng Thiên Chúa theo giao ước mới trong tư cách là những thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. Và bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa của từng câu ở trong Côrintô nhì đoạn 3. Trước hết là câu 1. Chúng tôi lại bắt đầu tự phô trương sao? Hay chẳng lẽ chúng tôi như những người khác cần có thư giới thiệu đến các anh chị em hoặc thư giới thiệu từ các anh chị em sao? Đại danh từ chúng tôi được dùng ở trong câu này là để chỉ về Phaolô và các bạn của ông, là những người đồng hành với ông trong mục vụ rao giảng tin lành. Họ là những người phục vụ giao ước mới qua các chức vụ ở trong hội thánh. Động từ phô trương có nghĩa là giới thiệu tốt, nhất là khi so sánh với người khác. Những người khác là những giáo sư giả và tiên tri giả đi từ nơi này qua nơi khác rao giảng tà giáo. Có một số dữ kiện đã được Phaolô trình bày trong thư thứ nhất Côrintô, như là Côrintô nhất đoạn 2 câu 16, đoạn 3 câu 10, đoạn 4 từ câu 11 đến câu 14, đoạn 9 từ câu 20 đến câu 27 và đoạn 14 câu 18, là những dữ kiện đã bị những kẻ chống đối ông đem ra để mà kết tội ông. Họ cho rằng khi viết ra những điều đó thì Phaolô đã tự khen mình. Tuy nhiên, Phaolô không hề có ý tự khen mình. Ông thực tế chỉ nêu lên những cái dữ kiện, tức là những điều đã thực sự xảy ra, để cho con dân của Chúa suy xét. Ngoài ra, cho dù Phaolô có khoe khoang thì cũng là sự khoe khoang ở trong Chúa, nhằm tôn vinh danh Chúa và giúp cho con dân Chúa nhận thức việc làm của Chúa qua Phaolô và các bạn của ông. Chứ không phải Phaolô nói như vậy, viết như vậy để tôn vinh Phaolô và các bạn của ông. Phaolô có hai lần khuyên con dân Chúa hãy khoe mình trong Chúa, như để chép trong Côrintô nhất đoạn 1 câu 31 mà chúng ta đã học, và chúng ta sẽ học ở trong Côrintô nhì đoạn 10 câu 17. Vì thế, trước khi nói về thiên chức phục vụ giao ước mới của Phaolô và các bạn của ông, Phaolô đã mở đầu thư thứ nhì Côrintô đoạn 3 bằng cái câu hỏi hàm ý: chẳng lẽ chúng tôi lại bắt đầu kể ra những gì mà Đức Chúa Trời đã làm qua chúng tôi, là những điều mà các anh chị em đã biết rất rõ hay sao? Rồi Phaolô tiếp tục hỏi câu thứ nhì: hay là chúng tôi, những người đã được Chúa ấn chứng cho chức vụ của chúng tôi, điển hình là sự thành lập và gây dựng hội thánh của Chúa ở tại Côrintô, lại cần phải có thư giới thiệu từ các hội thánh khác đến các anh chị em, và cần có thư giới thiệu từ các anh chị em đến các hội thánh khác hay sao? Như là những giáo sư giả và tiên tri giả đã làm. Thời xưa, cũng như thời nay, thì thư giới thiệu là cái điều cần thiết để giới thiệu hai bên chưa biết nhau. Những giáo sư giả và tiên tri giả thời ấy thường lợi dụng những thư giới thiệu thật cũng như giả để lấy lòng tin của các hội thánh địa phương khi họ mới đến lần đầu. Thư giới thiệu giả là do họ tự tạo ra, còn thư giới thiệu thật thì do họ yêu cầu các hội thánh địa phương mà họ đã ghé qua viết cho họ. Danh từ giáo sư giả và tiên tri giả trong Thánh Kinh được dùng để chỉ những người mạo nhận là tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ để rao giảng những điều không đúng Thánh Kinh, hay là nói tiên tri những điều không ứng nghiệm. Ngày nay, số giáo sư giả và tiên tri giả trong thế gian nhiều đến hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu. Họ có mặt trong khắp các giáo hội mang danh Chúa. Và ngày nay với cái phương tiện truyền thông đại chúng rất là dễ dàng để gieo rắc những cái tư tưởng tà giáo của họ. Quý ông bà anh chị em chỉ cần vào YouTube mà thôi thì cũng đã thấy vô số những giáo sư giả và tiên tri giả. Quý ông bà anh chị em đừng có tốn thời gian cho những cái đoạn video YouTube nhảm nhí như vậy. Chúng ta cũng cần biết thêm điều này. Vào thời của Phaolô, nền văn hóa Hy Lạp ưa chuộng triết học và đã sinh ra nhiều triết gia danh tiếng. Thời đó, những triết gia thật cũng như giả đã đi từ nơi này qua nơi khác để rao giảng cho công chúng, và đó là cái chuyện rất là bình thường. Công vụ các sứ đồ đoạn 17 từ câu 18 đến câu 21 ghi lại cái sự kiện người Athen và khách kiều ngụ tại đó ưa thích nghe những chuyện mới lạ, và cũng ngay tại thành phố Athen có mấy triết gia đã đứng ra để biện luận với Phaolô. Những nhà du thuyết được dân chúng hâm mộ và chu cấp cho các nhu cầu vật chất. Những người giảng hay thì có nhiều người theo để làm học trò. Cũng vào thời đó, có nhiều người xem tin lành như là một tôn giáo mới hay là một triết lý mới, và họ đã mạo danh là sứ đồ của Chúa, đi đó, đi đây, rao giảng theo ý riêng để trục lợi. Thánh Kinh có ghi lại một trường hợp cụ thể ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 19 từ câu 13 đến câu 16. Ngoài ra, cũng có một số người Israel tin nhận tin lành, nhưng vẫn còn vâng giữ các luật lệ về nghi thức thờ phượng thời Cựu Ước. Vì thế, khi họ rao giảng tin lành cho những dân không phải là Israel, thì họ lại dạy cho người tin nhận tin lành phải chịu cắt bì, kiêng các thức ăn không tinh sạch và giữ các ngày lễ hội trong cựu ước. Những người như vậy cũng bị coi là những giáo sư giả vì đã không giảng đúng lẽ thật của lời Chúa. Trong trường hợp của Phaolô và các bạn của ông đối với hội thánh ở tại Corinto, thì thư giới thiệu là không cần thiết, vì Phaolô và các bạn của ông đã được Chúa dùng để xây dựng và gây dựng hội thánh tại Corinto. Chính Đức Thánh Linh thần cảm cho những người chịu lắng nghe sứ điệp của họ biết rằng họ là những tôi tớ chân thật của Đấng Christ. Còn sự giới thiệu nào hơn là sự giới thiệu của Đức Thánh Linh? Một số khá đông dân chúng ở tại thành Corinto đã tin nhận tin lành do Phaolô và các bạn của ông rao giảng, rồi hình thành hội thánh của Chúa ở tại Corinto. Để rồi chính hội thánh ở tại Corinto trở thành lá thư giới thiệu Phaolô và các bạn của ông cho mọi người. Câu 2. Các anh chị em là lá thư giới thiệu của chúng tôi đã được viết trong các tấm lòng của chúng tôi, được biết và được đọc bởi mọi người. Các anh chị em được thể hiện rằng các anh chị em là thư của Đấng Christ được phục vụ bởi chúng tôi, đã được viết ra chẳng phải bằng mực nhưng bằng linh của Thiên Chúa hằng sống, chẳng phải trên các bản làm bằng đá nhưng trên những bản lòng làm bằng thịt. Từ ngữ mọi người được dùng ở trong câu 2 để chỉ bất cứ ai, từ người tin Chúa đến người không tin Chúa. Hội thánh tại Corinto là lá thư giới thiệu của Phaolô và các bạn của ông. Là bởi vì khi người ta nhìn thấy và nghe biết về hội thánh ở tại Corinto, thì mọi người hiểu rằng đó là cái kết quả sự rao giảng tin lành của Phaolô và các bạn của ông. Sự thực hữu của hội thánh tại Corinto chứng minh rằng Phaolô và các bạn của ông là những tôi tớ chân thật của Đấng Christ và họ rao giảng một tin lành chân chính. Chính Đức Chúa Giêsu Christ đã dùng Thánh Linh để viết ở trong lòng của Phaolô và các bạn của ông rằng hội thánh tại Corinto là lời giới thiệu long trọng với mọi người về chức vụ và mục vụ của họ. Đấng Christ dùng Thánh Linh để viết trong lòng của Phaolô và các bạn của ông có nghĩa là Ngài dùng năng lực của Thiên Chúa để tỏ ra trong thần trí của họ sự mà họ cần biết. Nói cách khác, bởi Thánh Linh của Thiên Chúa tác động trong thần trí mà Phaolô và các bạn của ông nhận biết rằng sự thực hữu của hội thánh tại Corinto là bằng chứng về thẩm quyền sứ đồ của họ, là kết quả sự rao giảng tin lành của họ, và họ là những người phục vụ hội thánh tại Corinto để sứ điệp và sự vinh quang của Đấng Christ được thể hiện qua hội thánh. Mệnh đề chẳng phải trên các bản làm bằng đá nhưng trên những bản lòng làm bằng thịt. Hàm ý đó là một sự so sánh về 10 điều răn của giao ước cũ được chính Đức Chúa Trời viết trên hai bản đá, còn giao ước mới thì được viết trên những tấm lòng. Chính vì giao ước mới được viết trên những tấm lòng nên kết quả của giao ước mới cũng được viết trên những tấm lòng trong những thân thể xác thịt. Chữ lòng ở trong câu 3 ở trong nguyên ngữ là danh từ để chỉ về trái tim. Và ở đây hàm ý nói đến cái sự vừa nói đến cái sự nhận thức mà vừa nói đến cái sự cảm xúc nữa. Mỗi con dân Chúa ở trong thời Tân Ước và mỗi hội thánh địa phương đều thể hiện mình là lá thư của Đấng Christ. Điều đó có nghĩa là qua nếp sống của mỗi con dân Chúa, qua sinh hoạt của mỗi một hội thánh địa phương, mọi người nhìn biết Đấng Christ và những sự dạy dỗ của Ngài, được chiêm ngưỡng sự vinh quang của Ngài. Vì thế quý ông bà anh chị em hãy ghi nhớ rằng chính bản thân của quý ông bà anh chị em là lá thư của Đấng Christ và hãy sống như thế nào để khi mọi người nhìn vào đời sống của quý ông bà anh chị em, người ta thấy được sự vinh quang của Đấng Christ, người ta nhìn biết được các mỹ đức của Ngài, tình yêu của Ngài, sự thánh khiết của Ngài, sự công chính của Ngài và thấy được những cái sự dạy dỗ của Ngài kết thành quả ở trong nếp sống của quý ông bà anh chị em. Câu 4. Và chúng tôi có sự tin cậy như vậy qua Đấng Christ hướng về Đức Chúa Trời. Sự tin cậy như vậy là sự Phaolô và các bạn của ông tin những gì đã được viết ở trong câu 2 và câu 3. Qua Đấng Christ là bởi ân điển của Đấng Christ và trong danh của Đấng Christ mà Phaolô và các bạn của ông có sự nhận thức và lòng tin cậy. Ngày hôm nay cũng vậy, đối với chúng ta, tất cả những gì chúng ta nhận thức, chúng ta hiểu biết và chúng ta làm đều là qua Đấng Christ. Hướng về Đức Chúa Trời là mục đích và mọi việc làm của Phaolô và các bạn của ông, tức là đời sống của họ, đều nhằm tôn vinh Đức Chúa Trời. Câu 5. Dù vậy, chẳng phải tự mình chúng tôi là xứng đáng mà nghĩ việc gì như bởi chúng tôi, nhưng sự xứng đáng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời. Câu 6. Đấng cũng làm cho chúng tôi xứng đáng là những người giúp việc của giao ước mới, không bởi chữ, nhưng bởi linh. Vì chữ thì giết, nhưng đấng thần linh thì ban sự sống. Một lần nữa, sứ đồ Phaolô lặp lại cái ý tưởng đã được nêu ra trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 2 câu 16 mà chúng ta đã học qua. Ai xứng đáng cho những sự này? Phaolô luôn ý thức rằng không ai xứng đáng với bất cứ sự ban cho nào của Đức Chúa Trời, vì mọi người đều đã phạm tội khi vi phạm các điều răn của Ngài. Chẳng qua bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời mà loài người mới được cứu và được Ngài sai dùng. Bất cứ điều gì Phaolô và các bạn của ông có được, làm được, suy nghĩ được, hiểu được cũng đều là bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Chính nhờ sự thương xót và những sự ban cho của Đức Chúa Trời mà một người trở nên xứng đáng để thờ phượng Ngài và làm việc cho Ngài. Đức Chúa Trời đã khiến cho Phaolô và các bạn của ông trở nên xứng đáng trong chức vụ phục vụ cho giao ước mới. Người phục vụ giao ước mới là người sống ở trong giao ước mới và rao truyền giao ước mới cho nhiều người, để họ được biết, tin nhận và cũng được sống trong giao ước mới. Vì giao ước mới được viết bằng Thánh Linh trong lòng người, nên người phục vụ giao ước mới nhận lãnh chức vụ cũng bằng sự thần cảm của Đức Thánh Linh, bằng sự được Đức Thánh Linh đổ đầy Thánh Linh trong người ấy, chứ không theo chữ viết ở trong sách luật pháp. Vì chữ thì giết, nhưng đấng thần linh thì ban sự sống. Câu này có nghĩa là chữ được nói đến ở đây là chữ ở trong luật pháp của Đức Chúa Trời đã được Môi-se ghi chép ở trong sách luật pháp. Vì luật pháp lên án và hình phạt những ai vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời, nên chữ thì giết. Trong khi đó, Thiên Chúa trong thân vị đấng thần linh cáo trách những người có tội, ban cho họ sự hiểu biết tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời, tái sinh họ và thánh hóa họ, ban cho họ năng lực để họ vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Cho nên, đấng thần linh thì ban sự sống. Câu 7. Nhưng nếu chức vụ của sự chết trong những chữ viết đã được khắc trên các bảng đá, đã được ở trong vinh quang, đến nỗi con cái Israel không thể nhìn vào mặt của Môi-se bởi sự vinh quang của mặt người, dù ấy là sự bị qua đi. Câu 8. Thì làm sao chức vụ của đấng thần linh chẳng ở trong vinh quang hơn? Chức vụ của sự chết là chức vụ phục vụ giao ước cũ. Môi-se là người công bố giao ước cũ và thi hành luật pháp của giao ước cũ, mà luật pháp của giao ước cũ luôn lên án và hình phạt người vi phạm 10 điều răn của Đức Chúa Trời, là 10 lời của giao ước, đã được chính Đức Chúa Trời khắc trên hai bảng đá. Vì thế cho nên chức vụ của Môi-se chính là chức vụ của sự chết. Dù chỉ là người mang chức vụ của sự chết, nhưng Môi-se đã được ở trong sự vinh quang rực rỡ như đã chép trong Xuất Ai Cập ký đoạn 34 từ câu 29 đến câu 35. Nhưng sự vinh quang đó chỉ là tạm thời, chóng qua, không như sự vinh quang của người mang chức vụ của sự sống, là sự vinh quang còn lại và rực rỡ hơn rất nhiều. Chức vụ của sự sống là chức vụ phục vụ giao ước mới bằng năng lực của đấng thần linh. Sự vinh quang của những người phục vụ giao ước mới không thể hiện trên khuôn mặt của họ ở trong đời này, nhưng trong đời sau sẽ thể hiện trên thân thể xác thịt được tái sinh của họ và còn lại cho đến đời đời. Thánh Kinh gọi đó là trang phục mịn, sạch và trắng của các thánh đồ, như đã chép trong Khải Huyền đoạn 19 câu 8. Câu 9. Vậy nếu chức vụ của sự định tội được vinh quang, thì chức vụ của sự công bình vượt trội hơn nhiều trong vinh quang. Chức vụ phục vụ giao ước cũ được gọi là chức vụ của sự chết và chức vụ của sự định tội, vì đó là chức vụ thi hành luật pháp, công bố sự phạm tội và lên án phạt trên bất cứ ai vi phạm 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Chức vụ phục vụ giao ước mới được gọi là chức vụ của sự công bình, vì đó là chức vụ rao ra cái sự công bình của Đức Chúa Trời trong việc hình phạt tội lỗi và tha thứ những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Nếu chức vụ trước đã được vinh quang, thì chức vụ sau càng được vinh quang hơn, vì là chức vụ quan trọng hơn. Câu 10. Vì sự đã được làm cho vinh hiển, đã chẳng được làm cho vinh hiển trong điều này, là phần thuộc về sự vinh quang vượt trội. Sự đã được làm cho vinh hiển có nghĩa là sự chiếu ra vinh quang của chức vụ phục vụ giao ước cũ. Chúng ta để ý danh từ sự vinh quang có nghĩa là cái sự chói sáng. Còn danh từ sự vinh hiển là cái sự chiếu ra cái sự chói sáng ấy. Ví dụ như mặt trời có cái sự vinh quang của nó, tức là cái sự chói sáng của nó. Nhưng mà cái sự chiếu ra cái sự chói sáng đó, tức là các tia nắng, thì được gọi là cái sự vinh hiển của mặt trời. Sự chói sáng của mặt trời được gọi là sự vinh quang của mặt trời. Sự chiếu ra cái sự vinh quang của mặt trời được gọi là sự vinh hiển của mặt trời. Sự vinh quang của chức vụ phục vụ giao ước cũ đã không thể chiếu ra trong cái sự vinh quang của chức vụ phục vụ giao ước mới. Vì sự vinh quang của chức vụ phục vụ giao ước cũ đã qua đi, và sự vinh quang của chức vụ phục vụ giao ước mới thì vượt trội hơn cái sự vinh quang của chức vụ phục vụ giao ước cũ. Câu 11. Vì nếu sự bị qua đi được vinh quang, thì sự còn lại sẽ ở trong vinh quang nhiều hơn. Sự bị qua đi tức là cái chức vụ phục vụ giao ước cũ. Sự còn lại là chức vụ phục vụ giao ước mới. Phân động từ còn lại được dùng ở trong thời hiện tại, đi chung với mọi từ xác định, tạo thành danh từ. Tạo thành danh từ, sự còn lại, giúp cho chúng ta hiểu rằng chức vụ phục vụ giao ước mới sẽ còn lại mãi mãi. Có nghĩa là trong cõi đời đời, những người phục vụ giao ước mới vẫn tiếp tục công bố và giảng dạy về giao ước mới. Chính vì thế mà vinh quang của chức vụ phục vụ giao ước mới là nhiều hơn so với vinh quang của chức vụ phục vụ giao ước cũ. Và khi nói đến đây thì chúng tôi cũng có được một cái niềm vui, đó là riêng bản thân của tôi thì trong lòng của tôi thì mong ước rằng khi vào trong vương quốc đời đời thì tôi cũng không có muốn làm liên quan gì đến những cái việc cai trị hay gì hết, mà chỉ muốn rằng ngày càng nghiên cứu lời Chúa càng hơn, vì tôi biết rằng lời Chúa còn lại cho đến đời đời, và trong lời Chúa nó chứa rất là nhiều những cái sự sâu nhiệm. Vì thế mà tôi muốn rằng trong cuộc đời sau này của mình ở trong cõi đời đời, trong vương quốc trời, thì cũng chỉ mong được tiếp tục học biết về lời của Chúa. Và nếu sau đó lại được Chúa cho phép để chia sẻ lại với các anh chị em của mình, thì đó cũng là một cái niềm vui rất là lớn, là cái sự mà tôi không muốn gì khác hơn là như vậy nữa. Và như vậy khi suy ngẫm đến cái phân đoạn này, khi học đến câu này, thì tôi cũng có được cái sự vui mừng, là bởi vì biết rằng hôm nay Chúa đã gọi mình trong cái sự suy ngẫm và rao giảng là Chúa, thì cái công việc đó cũng sẽ còn lại cho đến đời đời. Cảm tạ Chúa. Câu 12. Vậy chúng tôi có sự mong chờ như vậy nên chúng tôi dùng sự nói dằn dĩ. Sự mong chờ như vậy là cái sự mong chờ vào sự vinh quang lớn và còn lại của chức vụ phục vụ giao ước mới mà người phục vụ giao ước mới sẽ nhận được. Dùng sự nói dằn dĩ là dùng cách nói thẳng thắn, rõ ràng, đầy đủ, đúng với sự thật trong khi công bố giao ước mới, tức là trong khi rao giảng tin lành. Câu 13. Và chẳng như Môi-se che màn trên khuôn mặt của mình để cho con cái Israel chẳng nhìn vào sự kết thúc của sự bị qua đi. Ngày xưa, người phục vụ giao ước cũ là Môi-se đã che đậy sự vinh quang trên khuôn mặt của ông để tránh cho dân Israel không nhìn thấy sự vinh quang ấy, như đã chép trong suốt Ai Cập Tu Ký đoạn 34 câu 35. Nói cách khác, Môi-se đã dùng một tấm màn để ngăn cách dân Israel với sự vinh quang tạm của chức vụ phục vụ giao ước cũ. Lý do thứ nhất là vì sự chói sáng trên khuôn mặt của Môi-se khiến cho chói mắt dân Israel khi họ nhìn vào mặt ông, như đã được nói đến ở trong câu 7. Lý do thứ nhì là Môi-se không muốn cho dân Israel nhìn thấy sự phai tàn của sự vinh quang ấy, như được nói đến ở trong câu này, tức là câu 13. Còn lý do thứ ba được trình bày ở trong ba câu kế tiếp, đó là tấm màn che mặt của Môi-se còn tiêu biểu cho cái sự thiếu hiểu biết của dân Israel về giao ước cũ. Câu 14. Nhưng lý trí của họ đã bị chai cứng, vì cho tới ngày nay, chính cái màn ấy vẫn còn ở trên sự đọc cựu ước, chẳng cất khỏi, mặc dù ấy là điều bị qua đi trong Đấng Christ. Câu 15. Vậy nên, mãi tới nay, khi các sách của Môi-se được đọc, cái màn ấy vẫn còn nằm ở trên tấm lòng của họ. Cho tới ngày nay và mãi tới nay, chỉ cái khoảng thời gian từ khi sự giao ước cũ được ban hành cho tới khi Phao-lô đang viết thư thứ nhì Cô-rinh-tô mà chúng ta đang học ở đây. Tuy nhiên, hai cái mệnh đề chỉ thời gian này cũng có thể áp dụng cho dân Israel trong thời đại của chúng ta. Thật vậy, cho tới ngày nay hay là mãi đến nay, sự thiếu hiểu biết về giao ước cũ vẫn còn trong tâm trí của dân Israel khi họ đọc hay là khi họ nghe đọc các sách của Môi-se. Các sách của Môi-se bao gồm 5 sách đầu tiên của Thánh Kinh Cựu Ước. Phao-lô nêu lên cái sự kiện lý trí của dân Israel đã bị chai cứng, khiến cho họ không nhìn thấy được cái sự vinh quang của giao ước cũ, không hiểu biết ý nghĩa và mục đích của giao ước cũ. Nhưng ông không nói ra cái nguyên nhân khiến cho lý trí của họ bị chai cứng. Chúng ta có thể hiểu rằng, khi một người không thật lòng tin kính Chúa, chỉ thích sống theo những cái sự ham muốn của xác thịt, thì người ấy không thể hiểu được lời Chúa. Rồi theo thời gian, người ấy ngày càng chai cứng trong cái sự nhận thức Thiên Chúa và lời của Ngài. Nếu quý ông bà anh chị em còn nhớ đến cái câu chuyện về cái sự Chúa giải cứu dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập để đưa họ về đất hứa Canaan đượm sữa và mật, thì quý ông bà anh chị em thấy từng hồi từng lúc họ chỉ nghĩ đến những cái sự ăn uống, những cái nhu cầu vật chất. Họ không có hướng về những cái sự phước hạnh mà Chúa sẽ ban cho họ trong một cái vùng đất mới, đầy đủ về nhu cầu vật chất cho họ, mà họ còn được trở thành một quốc gia hùng mạnh, đầy ơn phước của Chúa và hoàn toàn tự do, độc lập, không có bị làm nô lệ cho bất cứ một giống dân nào. Thế nhưng, trên chặng đường đi, họ chỉ nghĩ đến những cái thức ăn, những cái thức uống và thậm chí còn nhớ lại những thức ăn mà họ đã từng ăn qua ở trong cái xứ nô lệ, và họ muốn quay trở về cái xứ nô lệ, tiếp tục làm nô lệ để được ăn những cái thức ăn đó. Với một người mà chỉ hướng về những cái nhu cầu của xác thịt như vậy, thì không có thể nào họ hiểu được lời của Chúa. Và theo ngày tháng, theo thời gian, hễ họ càng hướng về thế gian nhiều chừng nào, thì họ cái lương tâm của họ, cái tâm trí của họ càng chai đi chừng nấy. Và cuối cùng họ trở thành những người mù thuộc linh, không thể nào cứu chữa. Sự vinh quang của giao ước cũ là cái sự sáng chói tình yêu, sự thánh khiết và sự công chính của Thiên Chúa ở trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời và luật pháp của Ngài. Ý nghĩa của giao ước cũ là loài người phải tin kính Thiên Chúa và vâng phục thánh ý của Thiên Chúa để được ở trong địa vị là con dân của Thiên Chúa. Nếu không thì họ sẽ bị Đức Chúa Trời hình phạt vì không vâng phục Ngài. Mục đích của giao ước cũ là chỉ ra sự yếu đuối của loài người và chuẩn bị tấm lòng của loài người cho sự cứu rỗi sẽ được thực hiện bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Khi quý ông bà anh chị em đọc Thi Thiên 119, quý ông bà anh chị em sẽ thấy rằng tác giả của Thi Thiên 119 là người không có cái tấm màn che phủ sự vinh quang của giao ước cũ, bởi vì người ấy là cái người đã hoàn toàn nhận thức được cái sự vinh quang của Thiên Chúa chiếu sáng qua lời của Ngài. Mặc dù lúc bấy giờ thì người ấy chỉ có được 5 cuốn sách đầu tiên của Thánh Kinh là 5 cuốn sách của Môi-se mà thôi. Nhưng khi người ấy đọc những điều được ghi chép trong 5 cuốn sách của Môi-se thì người ấy đã cảm nhận được tình yêu, sự thánh khiết, sự công chính của Chúa và nhận thức ra được những cái sự mà phước hạnh của một người được sống trong tình yêu của Chúa, được sống ở trong cái sự thánh khiết của Chúa và được Chúa đối xử một cách công chính. Thì quý ông bà anh chị em đọc Thi Thiên 119 thì hãy nhớ lại bài học ngày hôm nay để biết rằng từ thời xa xưa cũng có những người đã được Chúa khai sáng tâm trí của họ để họ có thể hiểu biết được cái sự vinh quang của giao ước cũ. Dân Israel có cái thói quen đọc Cựu Ước trong các nhà hội và mỗi ngày Sa-bát, nhưng họ không hiểu biết cái điều mà họ đọc. Vì cái tấm màn thuộc linh vẫn còn che trên họ, khiến cho tâm trí của họ không thể nào hiểu được lời của Chúa. Mặc dù khi Đức Chúa Giêsu Christ đến, rao giảng tin lành, thiết lập giao ước mới, hoàn thành sự cứu rỗi, Ngài đã khiến cho tấm màn thuộc linh ấy bị cất đi. Cái lý do tấm màn vẫn còn che trên họ là bởi vì họ không có tiếp nhận sự giảng dạy của Đấng Christ. Có một điều lạ là không biết từ bao giờ, những người đàn ông Israel có cái thói tục đội khăn trùm đầu khi đọc Thánh Kinh và khi cầu nguyện. Có lẽ thói tục ấy xuất phát từ Do Thái giáo trong cái khoảng thời gian Đức Chúa Trời im lặng đối với dân Israel, là cái khoảng thời gian khoảng chừng 400 năm giữa thời của tiên tri Malachi và thời của tiên tri Giăng Báp-tít. Sự những người đàn ông đội khăn trùm đầu trong khi đọc Thánh Kinh hoặc là trong khi cầu nguyện là cái điều mà Thánh Kinh không hề dạy. Ngược lại, Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu 4 dạy rằng đàn ông nào cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà có đầu bị trùm lại thì làm nhục đầu mình. Thế nhưng ở trong các giáo hội xưng nhận là hội thánh của Chúa ngày nay cũng lưu truyền nhiều cái hình vẽ Đức Chúa Giêsu Christ đọc thánh kinh trong nhà hội với khăn trùm đầu ở trên đầu. Và như vậy họ đã làm nhục đấng mà họ gọi là Chúa của họ. Câu 16. Nhưng khi ai trở lại cùng Chúa thì cái màn ấy bị cắt khỏi. Theo nguyên ngữ Hy Lạp của thánh kinh thì câu này có thể hiểu theo hai cách khác nhau như sau. Nhưng khi tấm lòng của dân Israel trở lại cùng Chúa thì cái màn ấy bị cắt khỏi, hoặc là nhưng khi bất cứ người nào trở lại cùng Chúa thì cái màn ấy bị cắt khỏi, là bởi vì văn phạm ở trong tiếng Hy Lạp nó đặc biệt, đó là có những câu mà nó không có liệt kê rõ ràng chủ từ, nhưng mà trong cái động từ được dùng trong câu đó thì nó ở trong cái hình thức là được dùng cho, như trường hợp ở đây thì cái động từ trở lại này nó được dùng cho ngôi thứ ba số ít. Cho nên cái câu này có thể được hiểu, ngôi thứ ba số ít này có thể là nói về cái tấm lòng của dân Israel, là cái tấm lòng đã bị chai cứng, hoặc là nói về bất cứ ai, là cái người khi người ấy đến với Chúa, quay lại với Chúa, thì cái sự chai cứng đó, cái tấm màn đó được cắt khỏi. Danh từ Chúa trong câu này chỉ chung về ba ngôi Thiên Chúa. Nhưng thay vì nói là trở về cùng Thiên Chúa, thì nói trở lại cùng Chúa để nhấn mạnh đến cái sự cai trị của Thiên Chúa trên đời sống của người tin Chúa. Trở lại cùng Chúa hàm ý trở lại với sự vâng phục Thiên Chúa và tôn Thiên Chúa làm chủ đời sống của mình, cầm quyền tuyệt đối trên mình. Người trở lại cùng Chúa là người thật lòng ăn năn tội, tha thiết muốn sống một đời sống thánh khiết theo lời Chúa, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Khi đó, tấm màn thuộc linh vốn che khuất lý trí của người ấy được Đức Thánh Linh cất đi và Ngài ban sự thông sáng cho người ấy để người ấy hiểu và yêu quý lời Chúa, rồi ngày càng tin kính Chúa càng hơn. Câu 17. Chúa là đấng thần linh, đấng thần linh của Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó. Chúa là đấng thần linh hàm ý Thiên Chúa trong thân vị đấng thần linh. Đấng thần linh của Chúa hàm ý đấng thần linh là một trong ba thân vị của Thiên Chúa, dự phần trong sự cai trị đời sống của những ai quay lại cùng Thiên Chúa. Đấng thần linh của Thiên Chúa ngự vào thân thể của người tin Chúa, khiến cho họ, thứ nhất, được tự do khỏi sự chai lì của tâm trí để ngắm nhìn sự vinh quang của giao ước cũ lẫn giao ước mới. Nghĩa là hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của giao ước cũ lẫn giao ước mới và thông hiểu lời Chúa cách sâu nhiệm ngày càng hơn. Thứ nhì, được tự do khỏi quyền lực của tội lỗi, được có đầy dạy Thánh Linh là năng lực của Thiên Chúa để thắng mọi thử thách, mọi cám dỗ và sống đúng theo thánh ý của Thiên Chúa. Và thứ ba, được tự do khỏi quyền lực của sự chết để sống lại và sống đời đời trong vương quốc trời. Và câu này cũng là cái câu giúp cho chúng ta thấy rõ Đấng Thần Linh là một thân vị ở trong ba ngôi Thiên Chúa, chứ không phải là một cái sức mạnh hay là một cái năng lực của Thiên Chúa. Với những người chống đối giáo lý dạy về Thiên Chúa ba ngôi thì họ không công nhận Đấng Thần Linh hay Đức Thánh Linh chính là Thiên Chúa và là một trong ba thân vị của Thiên Chúa. Ngày nay có hàng tỷ người xưng nhận mình là người tin Chúa, nhưng họ vẫn là những nô lệ của tội lỗi và bị sự chết bắt phục. Vì sự tin Chúa của họ chẳng khác nào sự tin Chúa của ma quỷ. Gia Cơ đoạn 2 câu 19 chép, ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải, ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Chúng ta thấy ma quỷ cũng tin Chúa. Và cái chữ ma quỷ ở đây, ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh, nó là hình thức số nhiều để chỉ tất cả các thiên sứ phạm tội. Tất cả các thiên sứ phạm tội cũng tin Chúa, bởi vì họ thực tế họ đã đối diện với Chúa, phục vụ Chúa, rồi họ phạm tội chống nghịch Chúa và họ bị đuổi ra khỏi thiên đàng. Cho nên họ tin Chúa, vì họ biết Chúa có thật, và họ cũng sợ lắm. Nhưng mà cái sự tin Chúa và cái sự sợ Chúa đó của họ không giúp ích gì cho họ. Và loài người chúng ta cũng có những người tin Chúa theo cái kiểu ma quỷ tin vậy. Họ tin Chúa nhưng họ vẫn sống trong tội, nghĩa là họ không ăn năn từ bỏ sự vi phạm các điều răn của Thiên Chúa. Vì thế họ vẫn ở dưới quyền lực của tội lỗi. Họ không thể không phạm tội vì họ không có đấng thần linh của Chúa ngự vào trong họ để giải phóng họ và ban cho họ thánh linh, tức là năng lực của Thiên Chúa. Họ không hiểu gì về giao ước cũ lẫn giao ước mới. Họ không hiểu gì về thánh kinh. Thực tế, họ chỉ là những người có mặt trong một tổ chức tôn giáo không liên quan gì đến hội thánh thật của Thiên Chúa. Họ sẽ còn ở trong sự chết thứ nhì cho đến mãi mãi. Và sự chết thứ nhì là cái sự đời đời bị xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài, như để chép trong Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 1 câu 9. Câu 18, chúng ta ai nấy mặt không bị che, nhìn xem sự phản chiếu sự vinh quang của Chúa. Chúng ta được biến hóa theo như hình ảnh ấy từ vinh quang đến vinh quang bởi linh của Chúa. Đại danh từ chúng ta chỉ chung mọi con dân Chúa trong hội thánh. Mặt không bị che, hàm ý tâm trí không bị che bởi sự thiếu hiểu biết, được tự do tiếp xúc với sự tri thức về Thiên Chúa, về lời của Thiên Chúa và về việc làm của Thiên Chúa. Danh từ Chúa trong câu này chỉ chung về ba ngôi Thiên Chúa đồng cai trị đời sống của con dân Chúa. Nhìn xem sự phản chiếu, sự vinh quang của Chúa, hàm ý nhận thức được tình yêu, sự thánh khiết và sự công chính của Thiên Chúa, thể hiện trong giao ước cũ lẫn giao ước mới. Hiểu được mục đích và ý nghĩa của giao ước cũ lẫn giao ước mới. Qua đó, ở trong thần trí được chiêm ngưỡng sự vinh quang của Thiên Chúa. Chúng ta được biến hóa theo như hình ảnh ấy, hàm ý, chúng ta được biến hóa một cách vinh quang, giống như sự vinh quang của Thiên Chúa phản chiếu qua các giao ước của Ngài, khi chúng ta được tái sinh thành người mới. Ephesians đoạn 4, câu 22 đến câu 24 dạy. Các anh chị em hãy bỏ nếp sống trước đây của con người cũ, là người đã bị hư hỏng theo sự lừa gạt của những sự tham muốn, mà chịu làm nên mới trong tâm thần về sự hiểu biết của mình, và mặc lấy con người mới, là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa trong sự công bình và sự thánh sạch chân thật. Còn Côlôse đoạn 3 câu 8 đến câu 10 thì dạy rằng: nhưng bây giờ các anh chị em cũng đã trừ bỏ những sự đó, sự giận, sự thịnh nộ, sự độc ác, sự phạm thượng, sự tục tiểu ra từ miệng của các anh chị em. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng mọi việc làm của nó, mà mặc lấy người mới đã được đổ ra mới trong sự tri thức, theo hình ảnh của đấng đã dựng nên người ấy. Động từ được biến hóa ở trong câu 18 này, ở trong cái thì hiện tại, hàm ý sự biến hóa đó đang xảy ra khi chúng ta còn ở trong cái thân thể xác thịt này. Vì thế, sự vinh quang giống như sự vinh quang của Thiên Chúa phản chiếu trong giao ước cũ và giao ước mới chính là cái sự vinh quang hiện tại của tâm thần và linh hồn của chúng ta. Từ vinh quang đến vinh quang có nghĩa là từ sự vinh quang của Thiên Chúa đến sự vinh quang của chúng ta, những con dân của Thiên Chúa. Sự vinh quang của Thiên Chúa biến hóa thành sự vinh quang của chúng ta, như hơi linh của Thiên Chúa biến hóa thành tâm thần của chúng ta, như cơ nghiệp của Thiên Chúa biến hóa thành cơ nghiệp của chúng ta. Bởi linh của Chúa, tức là bởi sự toàn năng của Thiên Chúa. Chính Đức Chúa Trời định sẵn điều này cho chúng ta. Đức Chúa Giêsu Christ làm cho chúng ta hội đủ điều kiện để tiếp nhận cái sự định sẵn này đầy ơn phước của Đức Chúa Trời. Và chính Đức Thánh Linh là đấng bởi năng lực của Thiên Chúa đã làm cho tất cả những sự này trở thành hiện thực. Cảm tạ Chúa đã dùng Côrintô nhì đoạn 3 để dạy cho chúng ta biết ý nghĩa của sự phục vụ giao ước mới và sự vinh quang của những người phục vụ giao ước mới. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, và sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta, là cái sự kiện sắp sửa xảy ra ngay trong thời đại của chúng ta. Amen. Và bây giờ kính mời quý ông bà anh chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào hội thánh. Mỹ Linh xin kính mời hội thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Tình Chúa Bao La. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đáp ý Ngài. đời ngập tràn ơn phước Chúa ban đầy dư đêm ngày được sống an lành được ngài chăn dắt. Ôi tình Chúa bao la đầy nguyên tình không thay giờ theo tháng năm. Lòng này ngập tràn tôn kính hát muôn bài ca dâng ngài hạnh phúc chan hòa cuộc đời theo Chúa. Tình Chúa bao la đầy nguyên tình không thay giờ theo tháng năm. Cuộc sống hằng luôn yêu thương chân thành vui trong danh ngài kết hiệp cùng nhau ra đi mang theo tin lành đến tận ngàn nơi. Người dân được cứu quê hương thanh bình qua cơn điều linh tình yêu Thiên Chúa sáng soi nơi nơi muôn dân mừng vui ca. Tuyệt vời cuộc đời trong Chúa mãi muôn đời sao dâng lời tung tán danh ngài ngàn lời ca thán. Tình không thay giờ theo tháng năm. Tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Vì Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài vào trong thế gian, để qua con ấy mà chúng ta được sống. Cuộc sống hằng luôn yêu thương chân thành, vui trong danh Ngài kết hiệp cùng nhau ra đi, mang theo tin lành đến tận ngàn nơi. Người dân được cứu quê hương thanh bình qua cơn điều linh tình yêu Thiên Chúa sáng soi nơi nơi muôn dân mừng vui ca. Tuyệt vời cuộc đời trong Chúa mãi muôn đời sao dâng lời tung tán danh ngài ngàn lời ca thán. Chúa bao la đầy nguyên tình không thay giờ theo tháng năm. Tình không thay giờ theo tháng năm. Tình không thay giờ theo tháng năm.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.